anh chị em
và ơn cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 14 từ câu 12 đến hết câu 14. Một ngày Sa-bát thiêng, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được tạm lễ. Trái lại, khi ông đãi tiệc thì hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, khoe quá tươi mù, họ không có gì đáng lễ, và như thế ông mới thật là có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi con lời khen Chúa.
Con người chúng ta theo đức tin Kitô giáo, kẻ nghèo nhất đó là người cứ nán lại trong tội lỗi, người tội phá hủy hết, nhưng Chúa cũng bó tay trước tội lỗi tấn công chúng ta. Tình thương và quyền năng của Chúa tuyệt vời. Roma năm 20. Tôi mỗi buồn cứ đưa tay trước này. Anh nào thì tới trước, lần này nào. Chắc là nhiều người ta sẽ khen phục mà Chúa chúc là nhiều. Ông ấy là giơ tay trước được nào, nhưng anh chậm là không được nào phục nào. Roma năm 20.
Roma năm 20. Ở đâu có lỗi là anh chạy, ở đó anh sống chứa chạy gấp bội.
Thế chưa? Ở đâu có lỗi nhiều, ở đó ơn Chúa cha chứa nhiều hơn. Chúa không mong tay trước tội lỗi chúng ta. Như vậy tội đã làm cho chúng ta nghèo, nhưng mà ơn Chúa lại biến tội ra ơn phúc đồng. Đó, Chúa bắt nghèo và Chúa làm cho giàu. Hiểu thế rất đúng tâm lý và khát vọng lên thánh của chúng ta. Do đó, đứng trước tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta đã được đón nhận. Chúng ta phải nối dài và mở rộng cái tình thương này, làm cho hết mọi người, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm, những người chúng ta gặp gỡ, những người quen thân, họ được trở nên giàu có như Chúa đã làm cho chúng ta. Nói cụ thể, họ đang trong tội, làm sao cho họ được nêu thánh. Trước nhất, con người chúng ta là kẻ nghèo khó khi chúng ta còn nán lại trong tội. ta đọc lại trình thuật sáng tạo ở chương 3 sáng thế, còn ghi lại là Adam vào thời ấy Chúa mới dựng lên. Adam là giàu lắm, bởi vì Chúa cho cả cái vũ trụ này quyền quản lý, hay là cả vũ trụ Chúa dựng nên tốt đẹp, trao hết cho họ. Quà tặng của Ngài nhiều như vậy, họ giàu lắm. Thế nhưng mà khi nghe Satan xúi giục, gạt lời Chúa đi, làm theo ý mình, cuối cùng họ làm sao? Là kẻ nghèo nhất. Khi đến chiến tạc kiểu nghèo, cái kẻ nghèo của họ là họ trần trụi. Con người trần trụi là con người nghèo. Không phải cái trần trụi nó nghèo về vật chất, mà bất cả phẩm giá nữa. Phải ai cũng, dù nghèo mấy thì nghèo thì cũng phải kiếm cái gì mà che thân chứ. Bảo tôi nghèo lắm, không có y phục, cứ như con nhập là được à? Dám không? Còn cái diễn phẩm giá của mình chứ. Mà tại sao Chúa để chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi nghèo như vậy? Từ Roma chúng ta đọc ở chương 11 câu 32, một thời Chúa phó mặc chúng ta sống trong tội lỗi để Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Bởi vì nếu mà Chúa thương chúng ta, Chúa tạo dựng chúng ta tuyệt hảo từ lúc đầu, ta không thấy có cái gì là xấu xa hay là xấu hổ. Nhưng tuyệt ngay từ lúc đầu Chúa dựng lên, chúng ta kiêu ngạo và không biết ơn Chúa, không biết thờ phượng Chúa. Và lại con người chúng ta trở nên hoàn hảo dần dần nhé. Ở đời này đúng không, ai cũng vậy, Chúa ban ơn từ của cái vật chất cho đến ơn thánh, cứ dần dần con người được biến đổi lên giống Chúa hơn. Bắt đầu cái sự sống của mình như là một sinh vật, nhưng mà dần dần biết Chúa thì diễn tả mình không còn giống sinh vật nữa, sống làm sao giống Giê-xu. Đó, cứ dần dần tiến như vậy cho đến khi nhắm mắt lìa đời, xác mục nát ở trần gian này, hồn nếu trung thành với Chúa thì được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Nhưng mà chứ phải là hạnh phúc dừng ở đó, phải đến ngày tận thế Chúa trở lại, lúc đó Chúa cho cả hồn lẫn xác sống lại, lúc đó mình mới được hạnh phúc trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Có phải là Chúa ban ơn để chúng ta tiến tiến mỗi ngày nên hoàn hảo, ngày tiến chung mới thấy mình là hoàn hảo thế nào? Gian bảo ngày đó Chúa như thế nào ta được thế ấy, trong niềm hy vọng niềm tin. Cho nên bây giờ Chúa để chúng ta yếu đuối tầm thường để Chúa tỏ lòng thương xót. Tôi không dám kể cái kinh nghiệm của tôi, nhưng mà nếu ai thấy cuộc đời của tôi là linh mục tích cực thì đừng quên rằng tôi là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa nhiều nhất. Không lẽ tôi nói tội cho mọi người thấy để nó ngủ sống không? Tôi cần rồi. Nhưng mà bây giờ Chúa cứu tôi, Chúa ban ơn cho tôi những điều mà tôi không nghĩ được rằng tôi có thể có được, bởi vì tôi quá tầm thường. Thì tôi mới thấy được tình thương của Chúa, mà tôi mới nói về Chúa cho người khác chứ. Chứ nếu tôi, Chúa để cho tôi là con người đạo đức thánh thiện ngay từ phút đầu, tôi đâu có nói về Thiên Chúa đừng yêu thương được. Tôi đâu có nhìn thành như bây giờ đâu. Cho nên con người phạm tội, nghèo khổ, nhất là về đời sống tinh thần, nhục nhã, phạm tội thì nhục lắm, không muốn gặp ai, Thiên Chúa cũng muốn gặp nữa. Đó, sau khi Adam nghe vào phạm tội rồi thì họ làm sao? Nghe tiếng Chúa đến, họ mới nghe tiếng động có bước chân người tới thôi, là cả hai vợ chồng kéo nhau chạy trốn. Nhưng mà Thiên Chúa phải tìm được họ đang ở đâu. Họ phạm tội để cấp tốc đi tìm liền, phải thương lắm, chứ không đợi khi nào họ van xin, không đợi khi nào họ đến xin lỗi, không đợi khi nào họ đến với Ngài để nói đến lòng thương xót, nói đến lòng sám hối để được Chúa thương xót. Mà họ phạm tội là Chúa cấp tốc đi tìm thì họ đã trốn. Nhưng tìm được thì Ngài tiếp tục hỏi, hỏi người chồng trước, tại sao ngươi làm thế? Tại sao hỏi ông? Tại vì ông chồng có trách nhiệm trong gia đình, bà vợ là người chủ mưu trong cái việc lỗi lầm Chúa. Nhưng mà Chúa lại hỏi ông chồng. Đó, các ông làm chồng quay trở, Chúa hỏi tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ông ngươi lại phạm tội như thế? Nghĩ làm sao? Ông ngươi quy gây tội cho Thiên Chúa. Tại vì Chúa dựng lên con mẹ đàn bà này, các Chúa đừng dựng lên mấy cái mụ đàn bà, tôi đâu có khổ đâu. Chứ vậy là Chúa dựng lên đàn bà là hại tôi, khổ Chúa. Sao cái ngày gặp nó chớp chớp mắt thì thấy vui vậy? Cái ngày mà mới gặp nhau, hoa mà mình nhìn hoa đẹp mà Chúa dựng lên mình phải chiêm ngưỡng chứ. Cái ngày đó mới gặp nhau thì nước toàn là hoa không vậy, mình là bướm phải bay tới chứ. Thế mà phạm tội rồi là tại ấy, tại Chúa ấy, nó dựng lên mụ đàn bà đấy. Thế là Chúa quay sang hỏi em là thì tại sao ngươi làm thế? Bà này cũng bắt chiếc đồng ấy, đổ lỗi cho Thiên Chúa. Tại Chúa dựng lên hắn. Cứ tưởng là Chúa dựng lên cái gì cũng tốt đẹp, ai dè Chúa dựng lên hắn để rồi ma quỷ nó đội lốt lắm, nó đến với làm hại tôi, nó dụng tôi. Chúa đừng nhìn thấy rắn, quỷ nó cứ hiện ra, nó có ngà thì cứ chạy ngay rồi. Nhưng mà Chúa dựng nên rắn, Chúa bảo nó tốt đẹp. Quỷ nó nhận vào con rắn, nó bảo tôi tại Chúa đấy, để cứ đổ tội. Mà tại sao Chúa đến cho hỏi về chúng ta biết? Hỏi như vậy để làm gì? Để mà hành phạt sao? Không đâu. Hỏi như vậy để cho người ta có điều kiện bày tỏ lòng sám hối, Chúa thương xót. Hỏi để cho người ta có gì bày tỏ lòng sám hối. Thằng trộm lành nhá, thằng sám hối vào thiên đàng đầu tiên, Chúa đâu có phạt đâu. Cho nên nếu hôm đó Chúa đến cho hỏi tội ông Adam trước, thì bà ấy bà chạy ra chạy, thưa Chúa, tại con ấy ạ, không phải chồng con đâu ạ, Chúa có phạt con thôi, chứ tội nghiệp ăn đó. Hôm đó rồi con đưa cho anh ăn, anh không ăn thì bà con sức lên, con dân chân lệnh tay, anh để con qua anh ăn, tội nghiệp anh ấy, thưa Chúa phạt con, đừng phạt anh ấy. Còn nếu mà Chúa hỏi ông mà ông Chúa hỏi tội bà ấy thì bà ấy, ông ấy bảo chà thưa Chúa, con dài cái mà để vợ con nó còn dài, thì Chúa cũng phạt phạt con chứ đừng phạt vợ con này. Chúa phạt chắc chắn Chúa phạt không, ai cũng nhận lỗi vì mình. Chúa phạt con đừng phạt, đừng phạt người kia. Con là chồng mà con không biết bảo vợ con còn là toa được với nó tại con. Còn vợ thì nói cũng tại con, người con dù dù anh ấy cũng tại con. Chúa phạt con ai cũng nói như vậy thì chắc chắn không có chồng phạt đúng không? Thì người Chúa hỏi để tao cho người ta có điều kiện cứu độ đấy, chứ chúng không phải đi tìm họ để đổi mạng xét án phạt sự giữ xuống trên đạo đấy. Và lại trong kinh nghiệm chúng ta biết cuộc sống con người bơi lội trong luật lệ, luật cá nhân, luật xã hội, luật tôn giáo, luật nào cũng giam của người ta trong tội, bởi vì luật nào cũng cho người ta biết điều này xấu tránh đi, điều này tốt phải tích cực mà làm. Trong hai tiêu chuẩn của luật không ai có thể nói được tốt khác được. Điều xấu ít nhiều gì đã bị phạt, điều tốt ít nhiều gì đã không làm hoặc làm không chú đáo. Đó là ở trong cái luận quẩn Phaolô nói với các đoàn khác như vậy trên 3:22 đó. Cho nên Phaolô mới nói là chú để như vậy để ngài dù làm thương xót. Và Chúa đã bộc lộ cái lòng thương của ngài đứng về phía con người để tấn công ma quỷ, để bảo vệ con người ngay từ phút đầu con người phạm tội. Mặc dù Adam và Eva đổ lỗi, đều đổ lỗi cho nhau hoặc đổ lỗi cho Chúa, nhưng mà Chúa vẫn thương. Chúa nói với họ, nó gọi là câu tiền tin mừng sáng thế trên ba câu 15. Miêu rễ người nữ đạp nát đầu rắn, người nữ đó là ai và miêu rễ đó là gì? Người nữ đó hiểu là đầu tiên hiểu là Đức Mẹ, người nữ đó còn hiểu là Hội Thánh. Miêu rễ là cái gì? Vinh quang. Vinh quang của Đức Mẹ là Chúa Giêsu là con của Ngài. Vinh quang của Thánh là Chúa Giêsu là đầu của Thánh. Cho nên nói miêu rễ người nữ là con Đức Maria cũng là Hội Thánh, là miêu rễ người nữ đạp nát đầu rắn. Tức là chính Chúa Giêsu và Hội Thánh là thân thể bầu nhiệm Chúa Giêsu tiêu diệt sự ác, tiêu diệt ma quỷ. Đó, Chúa tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta nhớ khi Chúa đã hứa với họ như vậy mà Ngài nhìn thấy họ tội nghiệp quá đi luôn, vì chân chuông thì lấy đá để mà che thân đỡ xấu hổ của mình. Tưởng là lá chuối nó to quấn vào nhưng mà nó dễ hách lắm, nó cứ hở kín kín mệt chứ. Pháo thà rằng hở luôn đi thì nó không thắc mắc, nó cứ hở hở kín kín, nó cứ lấy hết lá này với lá kia quấn cũng chẳng ăn thua gì. Mà lúc đó không có kinh nghiệm, không biết vớ được cái lá mắt mèo mà quấn thì làm sao. Và bác có cái lá mà là lá an ở trên dân thực báo nó một cái đá to một cây này, to một cây nó nhiều lông lắm, mưa ơi là mưa với cái đó mà che thì thôi lại đủ. Thế nên có người bảo không, lúc đó bà đào một cái làm nghề trồng tỉa đó, ông cái sản anh nó tốt lắm, nên thì ông cứ mỗi khi ông đi làm về là ông nhổ mấy chục gốc sản anh có nhiều lá mà nắm về, ông lấy dây chuối cũng sâu rồi mới đeo về. Tôi nói về để nghĩ là thôi từ nay đi mình không ăn xả nữa nha. Nhưng mà rất có thể, bởi vì thấy cái lá này lá kia không được thì phải tìm lá nào mà nó mềm và nó để rách lá này thì lấy lá kia chứ. Nhưng mà không làm sao cả, đúng không? Chúa thương quá đấy không? Chúa bắt con vật, Chúa lột ra, lấy ra con vật, Chúa may áo mặc cho họ. Chúa thương. Đấy, Sáng Thế chương 3 câu 7 thì hai lần họ mặc áo lá cây, nhưng mà câu 21 thì Chúa đã thay cái lá áo bằng cái lá da cũ. Với những cái hình ảnh báo trước này, Chúa lột da thú để lấy ra, lấy ra con thú may áo cho kẻ tội lỗi, nghĩa là vào thời tới nước điều ấy được thể hiện. Chúa Cha lấy con một ngày là mặc cho chúng ta, cho nên Phaolô mới nói ở Gá-lát chương 3 câu 7 qua cái vị thánh tẩy, chúng ta đã mặc lấy Chúa Kitô. Như thế Thiên Chúa đã hé mở tình thức của Ngài cho mọi người. Và Phaolô trong bài học chúng ta vừa nghe ở chương 8 Roma câu 32 đó, đến như chính con của Thiên Chúa, Chúa cũng không dung tha nhưng đã trao nộp con một Ngài vì chúng ta hết thảy. Một khi Ngài đã ban người con đó, lẽ nào người không đồng ban cho chúng ta tất cả cùng với con một Ngài? Không, trước kia thì ban vũ trụ vật chất, còn bây giờ cũng ban luôn con một Ngài nữa, để con một Ngài ở với chúng ta. Chúng ta mới biết cách dùng của cái vật chất thế nào. Như ngày xưa thông cảm Adam nghe bảo lúc đó Chúa chưa ở cùng thì họ lỗi cũng đáng thương, còn bây giờ Chúa Cha đã cho chúng ta được mặc lấy con của Ngài, trao cho tất cả và trao con một Ngài. Như vậy chúng ta thấy cuộc tạo dựng mới trong thời tân ước nhờ Chúa Giêsu sinh hơn thuở ban đầu. Thuở ban đầu Chúa chỉ trao cho Adam và Eva cái vũ trụ vật chất thôi, nhưng mà vào thời tân ước Chúa được Chúa Giêsu rằng sau khi Ngài đã đánh gục thần chết, đáng lẽ Ngài phải trở lại mà xử án những đứa đã giết Ngài, nhưng mà không, Ngài không xử án họ, Ngài vẫn thương, Ngài chẳng yên ra cho họ sợ, mà Ngài đến với môn đệ của Ngài, Ngài trao cái quyền xét xử cho môn đệ. Nếu mà Ngài yên ra là chưa cần xét xử, người ta thấy Ngài là chết đúng người rồi, không được Ngài đến, không đứng ra xét xử, trao cho môn đệ. Nhưng mà cái quyền cho trao cho môn đệ không phải để trói buộc, để trù dập, để tìm cách tha thứ, để tìm cách cứu chữa. Bởi vì cái quyền Chúa ban cho hội thánh nói chung và các môn đệ của Ngài, nhưng Ngài sống lại, Ngài đến với họ, Ngài nói chúng con nhận lấy Thánh Thần nhé, chúng con tha tội cho ai người đó được tha nhé. Đó, quyền xét xử đấy, chúng nói tha trước rồi chúng nói cầm xong, chúng con tha cho ai người đó được tha, chúng con cầm ai tưởng chúng con. Nghĩa là hội thánh có sứ mệnh tìm cách cho người ta được ơn giải hòa với Chúa, tha thứ tội cho. Và Chúa nói này, mọi cái quyền năng trên trời dưới đất Cha Thầy đã trao cho Thầy thì trao hết cho chúng con, tuyệt vời chứ, để chúng con tha tội cho ai, lấy quyền năng của Thiên Chúa và tha tội cho người ta. Mà kẻ nào không chấp nhận thì tự kết án mình. Cho nên cái phần sau chưa biết nói được, chúng con cầm tội ai, kẻ đó bị cầm là vì khước từ cái sứ mệnh giao hoàn của Thần thì chết. Đó là một sự lạc lực. Như vậy Ngài không phải chỉ cho chúng ta của cải vật chất giàu có như xưa Chúa cho Adam và Eva, mà bây giờ Chúa còn cho chúng ta cả ơn thánh của Chúa, cả con một của Ngài nữa. Cho nên cũng trong bài đọc chúng ta vừa nghe Roma chương 8 câu 32, Ngài ra ân vạn sự cho chúng ta là vậy. Ra ân vạn sự. Cho nên trước cái tình thương tuyệt vời đó, ông Phaolô là chứng nhân của lòng thương xót, ơn cứu độ của Chúa. Ông phải hô lên như chúng ta vừa nghe trong bài đọc Roma chương 11 32-36: ôi sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa, sâu thẳm rừng nào, quyết định của người nào ai sống thống, đường lối của Ngài ai có thể theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tâm tư của Thiên Chúa, ai đã làm cố vấn cho Ngài, ai đã cho người trước để Ngài phải trả lại sau, vì muôn vật đều do Ngài mà có, nhờ Ngài và tồn tại, quy hướng về Ngài, xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời, vì ơn Chúa ban cho chúng ta như vậy. Cho nên Phaolô nói tiếp với dân đoàn Philip ở chương 2 câu 1 đến câu 4, nếu chúng ta đọc bài 500: nếu quả thật sự liên kết với Adam, sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm vui khôn tả, nếu tình bác ái đã kích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông với Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta được sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được nên trọn vẹn, lại có cùng một cảm nghĩ như tôi, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm điều gì vì ganh tị, nhưng làm vì Thiên Chúa. Đừng làm vì ganh tị, vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường coi kẻ khác hơn mình. Mỗi người đừng lo tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng tìm lợi ích cho người khác chưa? Nếu Chúa đã tìm lợi ích cho chúng ta trước, thì chúng ta cũng phải tìm lợi ích cho người khác chưa? Thế thì để sống không ganh tị với người khác và lo cho người khác hơn lo cho mình, không có cách nào hơn là chúng ta sống cái tinh thần trẻ thơ như câu đắc ca thánh mình 130 chúng ta mới làm quen: như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn tôi được lặng lẽ an vui, trông kệ vào Chúa, Chúa giữ gìn ta, sống khiêm tốn và cho ở với ta, ta mới có thể phục vụ đồng loại như Chúa đã thương ta vậy. Nhưng mà ta phục vụ đồng loại không phải chỉ nhắm cái thân xác của họ, mà còn nhắm cả đến nhu cầu họ, con người cả hồn cả xác chứ, đâu phải cho tâm sắc đâu. Nên hình ảnh hôm nay Chúa nói trong tin mừng ở Luca chương 14 câu 23 nữa: khi bạn dọn tiệc buổi trưa hay bữa tối, thì đừng mời bạn bè mình, đừng chỉ mời khu xóm mình đến dự tiệc, bởi vì người nhắm vào những người người mời đó sẽ đáp lễ lại. Thì không nên mời như vậy, mà người ấy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Vậy nghĩa là sao? Hình ảnh này cho chúng ta hai ý nghĩa nhé. Trước nhất là Chúa bảo mời người nghèo vì họ không có gì đáp lại mình. Tức là khi chúng ta làm tích ơn cho ai đó, không trông mong được thu lại lợi nhuận ở nơi quỷ đời, mà cái lợi nhuận để Chúa, Chúa cho, Chúa ban nhiều hơn. Đời này người ta cho đáng là gì? Họ cho cũng đáng hơn, không cho không sao, không cho phải có Chúa cho. Đấy, 10 năm người chúng con ở với cha, cha đâu lo gì đâu. Tự nhiên tôi vào đây thôi không vậy? Cha đúng không? Cha đúng không? Chắc chắn đáng hơn. Bây giờ phải vào đây phải đóng tiền cho.
ăn thoải mái. Chúng ta ăn làm sao cha ăn phải thôi. Tại sao? Tại vì cha nghĩ rằng Chúa trả ơn cho cha hơn là chúng con đáp lên lại cha. Cha nghĩ vậy. Thế nên Chúa bảo mời người nghèo thì ở đây không có nghĩa là không được mời người giàu, mà chỉ có nghĩa là khi mình giúp ai cái gì thì đừng đòi người đời phải đáp đền, đòi người đời phải biết ơn, đòi người đời phải ca tụng. Không, Chúa bảo nếu như vậy thì phân công lấy thường đời này không? Họ nếu họ ca tụng mình thì bảo ca tụng Chúa, Chúa cho tôi. Đúng vậy thôi. Và nếu họ không ca tụng mình, không biết ơn mình, Chúa cho mình nhiều hơn. Chứ mà Chúa nên lấy đâu họ bạn đã dần đã đắt đổ vào vạt áo mình kia mà Chúa đâu có nghèo túng để cho mình thiệt thòi đâu. Chúa còn trở nên làm chúng ta được giàu có. Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ hai 9:9-8-11 đấy, ngài còn cho chúng ta được dư dật của cải để chúng ta làm nhiều điều này phúc đức nữa. Là Chú cho thì nhiều lắm. Và Phaolô bảo là tôi cũng đã làm như vậy, nhưng mà anh em nhớ là sống với anh em tôi như là cái ăn mày vậy. 2 Côrintô 6:10, tôi như cái ăn mày. Ăn mày không phải để bù đắp cho tôi, ăn mày không phải để hưởng thụ, mà ăn mày để phục vụ người khác. Cho nên làm linh mục cũng có lúc phải đóng vai trò đúng đời hết mày ăn xin, bị người ta chửi cũng chấp nhận đấy, họ bảo mình lừa đảo cũng chấp nhận. Mấy ngày hôm nay có nhiều người cứ nhắn tin và điện thoại của tôi chửi tôi là tin thích lừa đảo. Tôi cảm ơn Chúa. Một ngày tôi nhắn cả mấy chục lần tin đấy, cứ tin thích để lừa đảo. Mỗi lần tôi đọc, tôi nghe cái tin nhắn này tôi lại nói cảm ơn Chúa, xin Chúa đừng để cho họ cứ nhắn tin này họ căng thẳng, họ đứt dây thần kinh, họ chết mất. Xin cho họ biết sám hối này. Tôi có lừa đảo hay không thì Chúa biết. Người ta hiểu lầm tôi sao? Nó ăn mày người ta đang khổ như vậy đấy. Chửi mình chấp nhận thôi để làm sâu cho những cái. Mười hai giờ đêm nhắn tin chửi, từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng ít nhất là chục cái những cái tin chửi. Mấy tuổi đấy này không? Thôi cảm ơn Chúa. Thật sự cũng là cầu xin những người họ nhắn tin như vậy, họ có tiền. Chứ đừng có vì đó mà tốn tiền. Và có nhắn tin như vậy thì đừng căng thẳng, nên nhồi máu cơ tim mà chết, không kịp ăn tội khổ đấy. Đấy, thân phận là cái ăn mày chấp nhận cái đó đấy. Nhưng mà cái hình ảnh này quan trọng hơn này. Chúa nói là mời tàn tật què quặt đuôi mù ấy. Nếu chúng ta đọc tiếp đoạn sau đoạn tiếp đoạn này thì hình ảnh người tàn tật về ước mục đó là dân ngoại vào thành. Bởi vì sau cái đoạn tin mừng này là Chúa Giêsu nói đến bữa tiệc ông vua ông quý giỏi, thế những người được mời trước không đến. Thế là ông vua ông quý bảo để tớ ra cái ba cái từ gặp bất cứ ai tàn tật què quặt đuôi mù kéo vào đây để dự tiệc của ta. Đó là cái ngày diễn tả từ giáo hội sơ khai. Chúa Giêsu dùng các tông đồ đi mời người Thái bỏ thành họ khúc cô, thì Chúa lại dùng các tông đồ, nhất là Phaolô, đi mời dân ngoại. Mà đối với người Do Thái, dân ngoại là thứ tội lỗi, tàn tật về vào nước mục, nhưng mà dân ngoại thì ô ạt vào hội thánh. Cho nên ở đây cái ngày này quan trọng hơn nhé. Cho nên là tàn tật phải có được cuộc mời đến dân tiền, tức là cái phục vụ của mình ấy phải nhắm làm sao đưa người ta hiểu biết Thiên Chúa, phải nhắc làm sao cho người ta thuộc về Hội Thánh, phải nhắc làm sao cho người ta được cứu rỗi, phải tích làm sao cho người ta biết thích đi sự tiền thích thể. Vậy thì chúng ta dùng ngôn sự Isaiah chương 25 câu 6 tiếp theo nói báo trước cái ngộ tiền thánh thể đó là đầy cao đơn thịt béo rượu này, không phải trả một xu nào. Ai ăn tiệc này thì không phải chết vì không còn ai được ăn tang đó. Cái tiền đầy cao đơn quý vị, thịt béo rượu đầm chứ đâu có phải ở trên dân tộc ăn ăn mì khổ quá thì thôi. Cha hỏi chứ ở trên tầng ăn cưới với con thì giả đã bị bảy món chúng mình sẽ được tiền đó. Mà cha không hiểu tại sao trên đây ăn ăn mì nhiều vậy. Nên bây giờ trở thành nghiệp là về thành phố cứ nhớ ăn mì. Nhưng mà đây tiền của chúng ăn ăn mì toàn là cao lương thịt béo rồi rượu nồng còn hơn, còn ngon hơn là rượu cần của tụi con đấy. Nhưng mà cái hình ảnh của Isaiah nói thịt béo rượu nồng ấy, nó cũng chỉ là một biểu tượng. Chúng ta dùng tiền thánh thể đâu có phải mong cái món ăn đó, mà giữ thánh thể là ăn thịt Chúa Giêsu, ăn thịt con thịt Chúa béo lắm. Cho nên ai nào muốn biết thịt Chúa béo lúc nào mà cha mà cho rất người thấy mà còn dư bánh ấy, 4-5 cái bánh như này và cái chung cái bánh còn dư thì mình xài hết nha thử con đấy thế một phải không. Thế nhưng người ơi, cha đưa ra cái bánh sợ bớt đưa được hết, chờ ơi cha đưa nhiều tốt cho cha để khỏi sợ vì còn thừa bánh cha đưa thôi. Chúng người sợ có người ta đặt vào miệng hai tới mấy đứa rẻ. Thế mà hôm đó cha cho cả một cái bì xi qua này không? Đỡ một buổi nữa, bữa ăn sáng cũng được chứ. Mà đúng, bánh trứng mình ngay đâu ngon bụi. Bởi vì bột mì một bếp trở thành glico ngọt ngọt trong cái này, đúng bụi thật. Thế đó, tức là chúng ta ăn đức mình phải chú, không phải là ăn thịt uống rượu như xã hội có cho mình, mà ăn thiệt của Chúa Giêsu thiết đái chính Ngài. Và khi chúng ta dự tiệc của Ngài như vậy thì Ngài nói như thế này: mọi sự của Cha đều là của con. Luca chương 15 câu 31, ông bố nói với thằng con cả, nó không chịu vào ăn tiệc bố nữa giàu khi em nó về. Ông ta nhìn vào đi con, ăn tiệc với cha đi, mọi sự của cha đều là của con. Đó, dự tiệc thánh thể là mọi sự của Thiên Chúa là của chúng ta. Nhưng mà giáo dân thì cứ đặt ngược lại, mọi sự của cha là của con. Chẳng thấy mọi sự, đáng lẽ phải nói là mọi sự của con là của cha trước ấy, mà cứ đòi là của cha là của con là của toàn vơ. Chúa nói mọi sự của cha là của con. Là Chúa hướng thương chúng ta lắm. Chúa Giêsu cũng nói câu này với Chúa Cha này: lạy Cha, mọi sự của con là của Cha. Nói trước, Ngài nói Chúa Giêsu vậy, nói với Chúa Cha đấy: thưa Cha, mọi sự của con là của Cha. Rồi sau đó Ngài mới nói: mọi sự của Cha là của con. Và chúng ta đảo lộn, đảo lộn cái câu đó. Đấy, Chúa nói mọi sự của con là của Cha chứ. Đúng vậy. Khi chúng ta được dự tiệc này, Thánh Gioan trong thị kiến sách Kinh Thánh chương 19 câu 7 câu 8 nói rằng bữa tiệc này là bữa tiệc cưới. Chúa Giêsu là tân lang, chúng ta là hiền thánh. Trong bữa tiệc này chúng ta được mặc áo trúc bầu rạng người, áo đó là công đức của các thánh. Đó, tức là khi chúng ta dự tiệc thánh thể, chúng ta chẳng những được mặc mặc lấy Chúa Kitô, còn mặc lấy công đức của các thánh nữa. Còn phần chúng ta thì xem ra thì không để ý đâu. Đó. Chúa Kitô nói là mặc áo của nàng là công đức các thánh. Nhưng mà chúng ta đâu có phần gì giá trị lắm đâu. Đáng lẽ phải nói là áo của nàng là công đức của nàng chứ, mà nó là công đức các thánh. Đấy, sự tự thế tiền mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy công đức của các thánh. Trong khi đó chúng ta chỉ là một tội nhân, công đức nếu có chẳng đáng gì. Cho nên vì ý thức dự tiền thánh thể quý giá như vậy, cho nên chúng ta mới thưa lại với Chúa trong câu đáp ca 69, 68, câu 14: lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dành. Đấy là sự thật mà Chúa muốn nói với chúng ta, là những người này chọn là môn đệ của Ngài, khởi đi từ bí thí thánh thể. Đúng như câu thơ Cô Tin Mừng chúng ta mới lặp lại ở Giăng chương 8 câu 31-32 đó: nếu anh em ở là trong lời của Thầy thì anh em thức là môn đệ của Thầy, và anh em sẽ biết tất cả sự thật. Sự thật là tình thương của Chúa cứu chúng ta và nâng chúng ta lên bậc cao cả, cho chúng ta trở nên con người giàu có, chẳng những sức khỏe tiền của, nhất là giàu có ơn thánh của Chúa.